Một lần nữa kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 19 từ câu 7 đến câu 14. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước Đức Chúa Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là nghe thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàn ông. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa. Ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được các sai lầm mình, xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cớ vì phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị con, thì con sẽ không dỗ trách được và không phạm tội trọng. Lại Đức Giê-hô-va là vần đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Chúa. Kính mời thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, trong ngật những tuần lễ vừa qua, chúng ta học theo cái chủ đề làm sao biết được ý Chúa. Tuần qua thì chúng ta đã đi cái đề tài đầu, ý Chúa hay là ý của tôi. Tuần này là ý Chúa và lời của Chúa. Và cái bài giảng này để chuẩn bị cho tuần tới, ngày Tết. Cái ngày Tết thì đi hơi ra khỏi chủ đề chút xíu để áp dụng cái bài giảng ngày hôm nay. Người Việt Nam của chúng ta trong ngày chết trong ngày Tết thường thường nói đến tại tuần vừa qua tới hai cái đám tang lận, thành ra trong đầu lần người Việt Nam chúng ta trong cái ngày Tết thường thường nói về phúc lộc thọ. Nhưng đồng thời người Việt Nam của chúng ta cũng có năm cái lời chúc về phước lành. Thành ra nếu sáng hôm nay quý ông bà, anh chị em rõ ràng về ý Chúa và lời của Ngài, thì tuần tới đó, vào ngày Chủ nhật, quý ông bà, anh chị em có thể tìm ra được những cái nguyên tắc mà người Việt Nam chúng ta chúc nhau cả ngàn năm nay, mà chỉ có một số người ít ỏi mới nhận được cái nguyên tắc trong Kinh Thánh về phước hạnh. Sự gì ngày hôm nay quý ông bà anh cho em phải vững vàng về điều này. Đâu tuần tới quý ông bà anh cho em hiểu rõ được lời của Chúa về năm cái phước mà Chúa ban cho người Việt Nam, để rồi quý ông bà anh cho em khi mà đi về Việt Nam hay gặp những người Việt Nam hay là những người Á Châu, có thể giúp họ cũng được những cái phước mà người Việt Nam hay là người Á Châu của chúng ta tìm kiếm cả ngàn năm nay và đã có trong lời của Chúa. Tôi cầu nguyện rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay cái đề tài là cái nền tảng. Và Chúa, khi mà quý ông bà anh cho em hiểu được những cái nguyên tắc phước mà người Việt Nam, người Á Châu tìm kiếm cả ngàn năm nay, quý ông bà anh cho em phải có được để rồi mới có thể giúp đỡ những người khác. Rồi những cái tuần kế tiếp sẽ có chủ đề về coi như ý của Chúa và Đức Thánh Linh là như thế nào. Và ý của Chúa giữ sử dụng hội thánh của Chúa như thế nào trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và ý của Chúa trong cái hoàn cảnh mà đôi khi quý ông bà anh chị em đã hoặc là đang hoặc là sẽ đối diện. Và cuối cùng ý của Chúa và sự vinh hiển của Ngài như thế nào. Ngày thì tôi có đi hướng đạo, mà quý ông bà anh chị em biết rằng khi mà đi hướng đạo đó, mà tới một cái lúc nào đó thì có đi thi cái bằng rừng, Một số người thì cũng có đi hướng đạo biết. Mà khi muốn lấy được cái chứng chỉ về cái bằng rừng đó đó, thì phải biết sử dụng cái la bàn, phải có. Một lần nào đi như vậy thì tánh tôi thì lúc đó mình còn trai trẻ, tuổi thiếu niên thì ham chơi và cũng tự kiêu ghê lắm. Tại vì nói là nếu mà đi vô trong cái rừng đó, lúc đó phải lên Đà Lạt, có mấy người ở Đà Lạt đây thi cái bằng rừng là thường thường lên Đà Lạt thi. Thì ý rằng là mình đã đi qua cái khu đó nhiều lần rồi, thành ra không có cần cái la bàn. Và khi đi như vậy thì thường thường đi 2-3 người với nhau. Thì cái người bạn nghĩ rằng là tôi sẽ mang theo cái la bàn, tôi nghĩ rằng là tôi biết hết trơn rồi, mà nếu mà lỡ may mà không tìm ra được đường thì có cái người bạn mang cái la bàn. Cuối cùng khi mà đi lên cái vùng Đà Lạt, cái rừng đó, mình tự mình biết hết trơn, đi vòng vòng kiếm đường không ra, không có ra. Dù rằng là kiến thức nói là nếu mà mưa gió cái chiều này thì cái chiều nào mà nó mọc rong rêu, có nghĩa rằng là mình đi ngược trở lại, đủ thứ kiến thức đó, nhưng mà đi lạc không ra được cái rừng đó. Rồi cuối cùng gặp được những cái người mà trưởng toán nó sao đi lâu quá đó mà không ra, họ vô họ đi kiếm thì may mắn họ kiếm ra được. Thì cái câu đầu tiên họ hỏi cái la bàn đâu. Huấn luyện ở trong cái chỗ hướng đạo là cứ tập tới tập lui, nói la bàn không có mang theo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Giô-suê khi mà đặt để cái la bàn là lời của Chúa ở đây. Lời Giô-suê trong đầu 1 câu 8 nói là cuốn sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã được chép trong sách, như vậy đường lối con mới được thịnh vượng. Đã, có cái chữ thịnh vượng và thành công. Cái câu này cũng có thể áp dụng, nhưng mà tuần tới sẽ nói rõ ràng hơn. Tại cái này mới nói là cái gì, nhưng mà không có nói làm sao, tuần tới mới nói. Thi Thiên đoạn 119 câu 11: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Một đằng thịnh vượng thành công, nhưng nếu mà không có cẩn thận có lời Chúa thì đôi khi trở nên kiêu ngạo, sa ngã lúc nào không hay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói về nhận biết ý của Đức Chúa Trời, nhiều người cũng mắc cái sai lầm giống như tôi ngày xưa. Tại vì phụ thuộc quá nhiều vào cái bản năng hay là cái điều kiến thức của mình có, của chính mình, và điều này thường thường có thể đi lạc đường, gặp rắc rối. Thành ra chúng ta phải nhớ được rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những con cái la bàn là lời của Ngài như thế này, là lời được viết ra từ Ngài. Thành ra khi mà đi tìm kiếm Chúa thì phải tìm kiếm dưới cái sự hướng dẫn của Chúa. Tại sao như vậy? Trước khi đi vào trong cái đề tài, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa thật là rõ ràng, để làm nền tảng cho đời sống của chúng con, làm nền tảng cho sự khôn ngoan của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và thực hành được lời của Ngài, để cuốn kinh thánh này trở nên cái la bàn cho cuộc sống của ngày hôm nay và trong tương lai. Con dâng lời con trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi chia sẻ, xin chúng ta cùng nhau, nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh, đọc lại cùng với tôi thêm một lần nữa. Tôi biết rằng quý ông bà anh chị em đã nghe ông hướng dẫn chương trình đọc kinh thánh rồi, nhưng có kinh thánh có không? Mai mốt đi nhà thờ mang theo kinh thánh, mà nếu không có kinh thánh rút ra cái iPhone, bấm cái app là Bible đó ha, để theo dõi. Tại vì ngày hôm nay là cái nền tảng vô cùng quan trọng, lời Chúa chép, kinh luật của Chúa là toàn hảo. Tôi đọc trong cái bản dịch mới: hồi sinh linh hồn, lời chứng của Chúa là chắc chắn, khiến người trẻ dại trở nên khôn ngoan. Giới luật của Chúa là ngay thẳng, làm lòng người vui vẻ. Điều răn của Chúa là trong sáng, soi sáng con mắt. Sự kính sợ Chúa là trong sạch, hằng còn mãi mãi. Phán quyết của Chúa là chân thật, tất cả đều công bình. các điều ấy quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật, hơn cả mật chảy từ tàng ơn. Hơn thế nữa, tôi tới Chúa, có nghĩa là quý ông bà anh chị em và tôi tới Ngài được các điều ấy giáo huấn. Người nào tuân giữ lấy được phần thưởng lớn. Tuần tới mới nói là phần thưởng lớn, nhưng mà làm sao có cái phần thưởng này. Ai nhận thức được lầm lỗi mình, xin Ngài tha thứ tội lỗi tôi không biết. Xin gìn giữ tôi tới Ngài khỏi cố ý phạm tội. Xin chớ để tội lỗi cai trị tôi, thì tôi sẽ không có gì đáng trách và không phạm trọng tội. Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý Ngài. Lạy Chúa là vần đá, là đấng cứu chuộc tôi. Amen. Hai điều chúng ta cần phải làm nền tảng để hiểu biết lời của Chúa. Lời của Chúa đáng tin cậy. Lời của chúng ta sẽ có phần thưởng từ lời của Chúa. Lời của Chúa đáng tin cậy là sao? Chúng ta đã đọc qua rất là rõ ràng. Kinh luật của Chúa là toàn hảo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào cái thời của vua David viết cái bài thi thiên này, luật pháp lúc đó là thường thường dựa theo cái lời của Chúa. Thành ra cái mô tả của vua David lúc đó về luật cũng áp dụng cho toàn cuốn Kinh Thánh, vì tất cả đều là lời của Ngài. Đó lý do tại sao trong Timôthê thứ nhì cũng nhắc nhở chúng ta, cả Kinh Thánh, Thánh Kinh đều được Đức Chúa Trời thành cảm, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, huấn luyện người sống trong sự công chính. Lời rất là rõ ràng, lời của Chúa được thành cảm, không phải là con người tự ý viết ra. Bởi vì biết bao nhiêu sách vở con người viết ra thì chúng ta chỉ thấy nó chỉ tốt trong một cái giai đoạn nào đó, nhưng mà không có mãi mãi. Có ích có việc dạy dỗ cá nhân mình trước. Và khi mà được Chúa dạy dỗ thì mới có thể hiểu được cái chân lý và dạy dỗ cho con cái, hậu duệ và cái thế hệ chúng ta. Và đồng thời cái huấn luyện để sống cái đời sống tốt lành, công chính trước mặt Chúa. Một trong những cái nguyên tắc một số quý ông bà, anh chị em làm ăn, công xưởng hay là run cái business, một trong những cái nguyên tắc phải trở về lại lời của Ngài. Bởi vì lời của Chúa là toàn hảo, perfect, tiếng Anh rất là rõ ràng. Nhưng mà đồng thời lời của Chúa là hoàn toàn đúng. Trong Kinh Thánh thì nói dùng những cái chữ, tôi đi ngược trở lại chút xíu. Lời của Chúa là toàn hảo, là hoàn toàn đúng, là perfect. Kinh Thánh, lời của Chúa cũng nói rằng là có cái sự hồi sinh. Bản dịch mới là dùng chữ hồi sinh, nhưng mà bản dịch truyền thống hay những bản dịch khác thì nói là hoán cải hay là phục hồi cái tâm hồn hay là cái linh hồn. Có nghĩa rằng lời của Chúa cho chúng ta cái sức mạnh khi chúng ta yếu đuối trong cái tâm linh của mình. Quý ông bà, anh chị em sống không biết bao nhiêu năm trên đất, nhưng mà biết bao nhiêu cái hoàn cảnh xảy ra, và đôi khi chúng ta có sự nghi ngờ, và đôi khi chúng ta thấy đuối sức, yếu ớt, thì lời Kinh Thánh nhắc nhở trở lại sẽ hồi sinh chúng ta nếu mà đọc trúng cái đoạn Kinh Thánh. Đó lý do tại sao năm 2023 này khuyến khích quý ông bà, anh chị em trở về lại lời của Chúa, để có Kinh Thánh cũng nói là để là cái linh lương nuôi dưỡng cho cái đời sống tâm linh của chúng ta, hầu qua đó được lớn lên một cách vững vàng, trưởng thành một cách tốt lành, rồi có thể giúp đỡ những người chung quanh, nhất là con cái hậu duệ hay là những người trong gia đình của mình. Cái sự đáng tin cậy của lời Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, nói lên rằng là người dạy sẽ trở nên khôn ngoan. Lời của Chúa nhắc nhở là giống như Phaolô đã gửi lá thư cho Timôthê cũng vậy. Nhưng ai mà kính sợ Đức Chúa Trời hay là tin cậy lời của Chúa thì mới được khôn ngoan. Có nghĩa rằng khi quý ông bà anh chị em hiểu được lời của Chúa thì quý ông bà anh chị em khôn ngoan hơn tất cả những cái học giả mà chưa tin Chúa. Dù rằng họ viết biết bao nhiêu cuốn sách đi nữa Nhưng mà sự khôn ngoan của quý ông bà anh chị em là từ Thiên Chúa, từ trời, thì nó vượt qua cái sự hiểu biết của con người. Trong cái ý nghĩa như vậy, đó lý do tại sao lời châm ngôn tiếp tục nhắc nhở kính sợ Chúa là khởi đầu sự hiểu biết. Cái bản dịch cũ nói là sự kính sợ Chúa là bắt đầu của sự khôn ngoan. Người ngu dại khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn. Cuộc đời quý ông bà anh chị em từng trải biết bao nhiêu năm, và đôi khi chúng ta gặp gỡ những con người họ nghĩ rằng họ khôn ngoan theo cái tư duy hay là cái sự suy nghĩ của họ, nhưng mà nhìn trở lại biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng thì chúng ta thấy họ trở thành những người ngu dại, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, biết bao nhiêu đất nước trở nên chiến tranh hay là loạn lạc, hay là những cái sự lộn xộn trong xã hội hay trong cộng đồng là tại sao? Tại vì họ đi ra khỏi cái sự hiểu biết của lời Đức Chúa Trời. Có thể tôi đã kể cái câu chuyện này rồi quý ông bà anh chị em, một số có thể nghe tới 2-3 lần, nhưng tôi xin phép được kể lại. Ngày trước khi mà tôi còn làm trong công ty thì cái chức vụ cũng khá lớn, thì lúc đó gửi tôi đi tới một cái lớp huấn luyện để mà học cái về thương mại, về sinh nghiệp. Thì lúc đó tôi là còn trẻ tuổi, tôi suy nghĩ rằng tôi là có master này, rồi tôi có finance, tôi có operation management, bằng cấp đủ thứ cả. Tôi nghĩ rằng là cái người vô mà dạy đó thì biết họ dạy cái gì, tại cái gì cũng biết hết cả. Học sale cũng học luôn, cũng có bằng về sale để mà buôn bán, đủ thứ cả. Rồi trong cái phòng đó thì toàn là những chủ nhân cũng vô trong cái lớp ta học. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái người giảng huấn bước vô, họ không xài những cái cuốn sách mà tôi học trong trường, họ không xài là lãnh đạo cái gì đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, họ lật Kinh Thánh ra, họ dạy từ Kinh Thánh. Từ đó tôi mới tỉnh ngộ, nói tại sao tôi là người đi nhà thờ, tôi đọc Kinh Thánh qua, đọc Kinh Thánh lại, đọc Kinh Thánh 4-5 lần, nhưng mà không có áp dụng được lời của Chúa. Và một thời gian sau cầu nguyện Chúa rất là nhiều, nói con, tại sao những cái nhà thương mại họ lật Kinh Thánh ra, họ dạy cái phương cách làm ăn, mà con đọc thì con thấy đọc nửa chừng là ngủ gục, đọc tới đọc lui cũng ngủ như thường. Vậy lời của Chúa tại sao con không hiểu? Cầu nguyện Chúa rất là nhiều để một ngày đó mới tỉnh ngộ rằng dạ, tôi tin Chúa, nhưng mà tôi chỉ tin lý trí của tôi, theo cái kiến thức của tôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ vào lòng của tôi. Thành ra đọc lời của Chúa nó khô khan, nó không có ngọt ngào, nó không có quý giá để mà áp dụng thực hành cho cái cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu khi mà chúng ta là con cái Chúa, thần của Chúa, hay là cái ngôn từ nói là Đức Thánh Linh của Chúa sẽ mở trí, mở con mắt thuộc linh của chúng ta để chúng ta có thể hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Và không phải chỉ là người mục sư mới làm điều này, nhưng mỗi con cái Chúa, quý ông bà anh chị em, Chúa đã gửi quý ông bà anh chị em một tuần có 6 ngày đi làm. Và quý ông bà anh chị em là những thầy tế lễ, những người giáo sĩ. Vậy rõ ràng lời của Chúa, thấm nhuần lời của Ngài, để rồi trong bất cứ cái công việc gì quý ông bà anh chị em làm, đều người ta thấy được hình ảnh của Chúa, và cái sự thịnh vượng, cái sự thành công sẽ đến, giống như lời của Chúa đã nhắc nhở, mà chúng ta đã đọc qua, và ngay cả sự khôn ngoan nữa. Một giáo sư mà trước theo học thì ông Jerry Glover, thì ông nói rằng là một số người được giáo dục ngoài cái trí thông minh của họ, nhiều người trong số họ không có kính sợ Đức Chúa Trời hay là quan tâm đến lời của Ngài. Họ có thể có học thức và hiểu biết, nhưng họ không có khôn ngoan. Quý ông bà anh chị em, ở thành phố Houston này là biết bao nhiêu năm, cách đây không lâu Enron, quý ông bà có bao nhiêu người biết Enron bị sụp đổ? Cũng có một số ít người mà cũng biết Enron. cái người sáng lập Enron là một người tín đồ. Nhưng sau đó một thời gian khi mà làm ăn thành công lội lạc lên thì mướn những người gọi là professional để mà execute, để mà run cái company. Những người này là ra trường từ Harvard, Columbia, và họ sử dụng cái trí khôn của con người. Cái Enron được lớn lên nhưng cuối cùng sụp đổ. Cuối cùng cái người mà sáng lập cái công ty Enron này mới nói: tôi đi ra khỏi đường lối của Chúa, để rồi bị những cái quyến rũ của tiền tài hay là danh vọng làm cho sụp đổ cả cái công ty đó. Và những người vice president tự tử, và biết bao nhiêu người ở vô tù. Và một số quý ông bà anh chị em có thể trong nhà thờ này invest vào Enron là coi như tay trắng, trắng tài. Khôn ngoan là đến từ Chúa. Họ có thể có học thức, có hiểu biết, nhưng mà không có sự khôn ngoan nếu mà không có được gần gũi Chúa. Lời của Chúa tin cậy, hoàn toàn đáng tin cậy, và đó là cái lẽ phải. Thi Thiên 119 câu 105, tôi rất là yêu thích Thi Thiên 119. Thi Thiên 119 quý ông bạn chị em biết là cái đoạn dài nhất, đoạn Kinh Thánh dài nhất trong Kinh Thánh. Và Thi Thiên 119 là có thể nói là tóm lược cả cuốn Kinh Thánh qua thơ, một cái bài thơ. Quý ông bạn chị em có chịu khó về đọc lại Thi Thiên 119 thì rất là tốt. Trong phòng này không biết có còn anh Chánh ở đây không ạ? Chắc đi ra ngoài rồi. Anh Chánh trong cái nhà thờ này ngày xưa thi Thiên 119 đó, anh là quán quân. Đọc từ câu số 1 cho tới câu cuối cùng không sót chữ nào cả. Tính bữa nay có anh thì nói anh đứng lên rồi bắt anh đọc, và chắc anh nghe nói là chắc đọc Kinh Thánh nguyên cả Thi Thiên 119, thành ra anh trốn mất tiêu. Nhưng mà không sao cả. Đó, tại vì lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thành ra lời của Chúa để giúp đỡ chúng ta đi lạc lối. Tại vì đèn của chân tôi, thành ra tôi biết tôi phải đi đâu, và ánh sáng cho đường lối tôi. Lời của Chúa đáng tin cậy. Mà khi có lời của Chúa, sự vui mừng, mà sự vui mừng Kinh Thánh còn nói đó, không phải là giống như thế gian cho. Bởi vì chúng ta hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, và hiểu được cái sự bảo vệ của Ngài. Dù rằng là đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào, nhưng mà khi mà hiểu được cái sự an toàn, cái sự bảo vệ, thì chúng ta có sự bình an và có sự vui mừng. Và bởi vì cái sự vui mừng đó, chúng ta phải đi ra rao báo cái sự vui mừng đó. Không ai cất giấu cái sự vui mừng tột độ trong chúng ta, trong mình. Tại người nào mà nói tôi vui mừng, mặt thì rầu rĩ, sầu tư. Không ai nói rằng tôi vui mừng mà con mắt buồn, giá diết, không có. Tại khi mà nói vui mừng, lời của Chúa là vui mừng có cái sự cứu rỗi đó, đó là nó phải tỏ lộ ra con mắt, cái mũ cười, mỗi tế bào trong cơ thể của chúng bà anh chị em là vui mừng. Giống như chị đó đó, con mắt cười vậy đó. Amen, cảm ơn Chúa. Phải vui như vậy đó. À, thành ra tôi ngó quanh, nhiều người sầu tư. Vui mừng bởi vì lời của Chúa nhắc nhở. Lời của Chúa đó là lẽ phải. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái luật của con người thường thường đặt ra đó là thường thường có cái động cơ thúc đẩy phía sau không có trong sạch. Đôi khi là đi theo một cái nhóm người nào đó. Nhưng mà cái luật của Chúa đó là chính đáng, hoàn toàn chính xác. Và bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng công bình, thành ra chúng ta phải kính sợ Ngài. Đôi khi chúng ta đọc vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một ngày, hay là đôi khi đọc nói Đức Chúa Trời là yêu thương, thành ra đôi khi không có dám nói về cái sự kính sợ Chúa, mà nói rằng chúng ta yêu Chúa, nhưng mà không có kính sợ Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự kính sợ và cái tình yêu thương đó, nó đi đôi với nhau, không có được tách rời. Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng yêu thương. Và bởi vì cái sự kính sợ hay là cái yêu thương đó để gìn giữ chúng ta. Quý ông bà, anh chị em có con cái, khi mà mình nuôi dưỡng con, mình lớn lên, mình muốn con phải yêu bố mẹ. Bố mẹ yêu con là đương nhiên rồi, con phải yêu thương bố mẹ. Nhưng mà đồng thời, con phải kính sợ bố mẹ. Bởi vì cái sự kính sợ đó nó mới, khi mà sắp sửa làm tầm bài đó, nó kính sợ, có cái chữ sợ trong đó, không phải là sợ hãi ha. Bởi vì cái sự sợ đó là nó không dám làm, nó sợ bố mẹ nó buồn, không có dám làm. Và nhờ như vậy mới gìn giữ cái diền mối gia đình, mới gìn giữ được con cái của mình. Mà con mình, tôi biết cha mẹ thương, nó yêu bố mẹ nó, nhưng nếu mà không có kính sợ bố mẹ nó, đôi khi nó lầm đường lạc lối, không có cái chỗ ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà dạy dỗ con cái mình dựa vào lời của Chúa, phải biết rằng Chúa là yêu thương, thành ra bố mẹ yêu thương con. Nhưng đồng thời Chúa cũng là đấng công bình, bố mẹ kính sợ Chúa, và bố mẹ là đại diện cho Chúa, thành ra con phải kính sợ bố mẹ. Hai cái điều này phải đi đôi với nhau trong cái lúc con đang được lớn lên, nhất là cái tuổi teenager, nó sẽ ra đối diện với nhiều cái lôi kéo, bạn bè, hay là cái cộng đồng của nó, hay là những cái điều gì ở ngoài xã hội mà nó chung đụng, mà bởi vì nó kính sợ mẹ nó, bố nó, ta đã không dám bước vào trong cái sự lầm lạc đó. Và chúng ta phải dạy dỗ con cái mình một cái bước xa hơn, không phải chỉ kính sợ bố mẹ không thôi, nhưng mà đồng thời phải kính sợ Chúa. Bố mẹ không có thể nào ở gần con được, nhưng mà con phải biết rằng Chúa yêu con, con kính sợ Chúa, thành ra cái sự bảo vệ của Chúa cho con đó, dù rằng không có bố mẹ ở đó. Phải rõ ràng điều này để có lúc chúng ta không được gần con mình, nhưng mà con mình nó biết rằng khi nó kêu bố mẹ không được, nó có Chúa để nó kêu. Đó là một trong những cái nguyên tắc chúng ta phải trở về lại lời của Ngài. Và nói rằng là lời của Chúa đó quý hơn vàng ròng. Không biết quý ông bà, anh chị em có thích vàng không ạ? Đó. Tôi thì thích hột xoàn, kim cương. Bà xã tôi kim cương thì tôi thích kim cương là đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở ở đây nó quý hơn vàng ròng. Tại sao quý hơn vàng? Vàng có cái những cái giá trị, bây giờ không biết lượng bao nhiêu đó thì không biết, có giá trị. Nhưng mà nên nhớ rằng cái giá trị của vàng nó cũng sẽ giảm đi nếu mà chúng ta so sánh với lời của Chúa. Vàng có thể hư nát, nhưng lời của Chúa là tường trồn, là mãi mãi. Thành ra tất cả những cái vàng trên cái thế giới này đó, không, cái này là bắt đầu phải để quý ông bà anh chị em có cả trăm, cả ngàn lượng vàng đi nữa, và cái vàng quý ông bà anh chị em có đó không có được đưa quý ông bà anh chị em đến thiên đàng, hay là có được cái sự sống đời đời. Phải suy nghĩ cái điều này. Chỉ có Chúa Giêsu Christ, khi tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì cái niềm tin mà lời Kinh Thánh hứa đó mới đưa quý ông bà anh chị em đến cái thiên đàng, hay là có được cái sự sống đời đời đó. Và lời của Chúa nói là ngọt hơn mật ong. Ồ, mật ong là rất là ngọt, mà nói lời của Chúa còn ngọt ngào hơn mật ong nữa. Có bao nhiêu quý vị khi mà đọc Kinh Thánh nói lời của Chúa thật là ngọt ngào? Được một người cầu nguyện Chúa để năm 2023, người quý ông bà anh chị em đọc ra nói wow, hay quá, cái này là có thể sử dụng được. Ồ, cái này hay quá, ngọt như mật ong để tôi có thể dạy dỗ con cái. Rồi, cái này làm ăn của tôi như vậy, tôi là chủ công nhân, tôi sẽ mướn người vô. Ồ, lời của Chúa dạy dỗ tôi phải sự hay là phỏng vấn, interview nhân viên của tôi làm như thế nào, có chép trong đài. Nhiều người nói năm mới này tôi sẽ trụt 20 pound. Lời của Chúa chép cái cách ăn uống như thế nào để bớt đi cao mỡ, cao máu, cao đường. Có trong đời, có trong lời của Chúa, Chúa dạy cái cách cả ăn uống nữa. Thành ra bất cứ những cái biến chuyển trong cuộc đời, tới cái lúc mà cái hoàn cảnh đó sẽ nói cái khúc đó, để rồi quý ông bà anh chị em mới thấy lời của Chúa thật sự quý hơn vàng ròng và ngọt hơn mật ong. Đó là cả một cái phước hạnh. Tôi cầu nguyện quý ông bà, anh chị em nhận thức được điều này, luôn luôn cầu nguyện Chúa gần gũi với Ngài nhờ cậy Đức Thánh Linh, bởi Đức Thánh Linh mới giải bày lời của Chúa, tức là lời của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn chút xíu. Điểm thứ hai nói đây là phần thưởng của lời Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cho chúng ta sai ở cái chỗ. Lời của Chúa cảnh báo chúng ta những cái cạm bẫy trong cuộc sống. Khi mà tới cái bàn là ý của Chúa và các hoàn cảnh đó, tôi sẽ chỉ ra những cái phân đoạn Kinh Thánh thấy có những cái cuộc sống có những cái cạm bẫy, và những cái cạm bẫy đó chúng ta cần phải tránh. Những người để rồi quý ông bạn cho em nhận thức điều này về dạy dỗ con cái của mình. Những người trẻ tuổi có những điều con có thể làm được nhưng mà con không có làm, tại vì đó là những cái cạm bẫy. Và chúng ta phải biết những cái điều này mới có thể hướng dẫn giúp đỡ những người khác. Và đồng thời lời của Chúa cũng cho thấy, khi mà cảnh báo rồi, có những cái hình phạt, có những điều con làm, con sẽ nhận cái consequence, sẽ nhận những cái hình phạt. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Đó lý do tại sao từ Sáng Thế Ký đoạn 3 cho tới Khải Huyền đoạn 20 dạy dỗ nói cho chúng ta những cái điều này. Những cái biến chuyển của cuộc đời, những cái điều xảy ra cho con người. Quý vị về đọc từ Sáng Thế Ký đoạn 3 cho đến Khải Huyền đoạn 20. Nhưng mà những cái bài giảng kế tiếp tới đây thì tôi cho những cái có những cái summary, cái tóm lược để chúng ta có thể thực hành và áp dụng được liền. Rồi cái từ từ có thể tốn 3-4 năm mới đi hết cuốn Kinh Thánh. Và đồng thời lời của Chúa chỉ cho tội lỗi trong cuộc sống chúng ta. Anh chị em, trong cái cuộc đời của chúng ta thường thường mình mù quáng trước cái lỗi lầm của mình. Đôi khi người khác thấy mà mình không có thấy. Nhưng mà khi mà có Chúa thì Đức Thánh Linh á, sẽ chỉ ra những cái điều này cho chúng ta, những cái lỗi lầm đó. Chứ còn tánh khí con người là mình thường thường hay đổ lỗi người khác chứ không phải lỗi của mình. Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở. Đó lý do khi mà đọc lời của Chúa dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, lời của Chúa để giải bài, để chúng ta biết những cái khiếm khuyết của chúng ta từ đâu. Mà biết được cái khiếm khuyết của mình thì mình mới sửa được. Mà nếu không có biết thì không có sửa được. Rồi cái kế tiếp nữa nói về cái sự cố ý phạm tội. Cái câu số 13, cố ý phạm tội, trong cái nguyên ngữ nói là cái sự tự kiêu, tự phụ. Cũng có thể những cái bản kinh thánh khác thì nói là tất sược hay là kiêu ngạo. Cái chữ nó mạnh như vậy đó. Cái bản dịch mới đó thì chỉ nói cố ý phạm tội. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tách cái chữ nói lên cái tánh khí con người là tự kiêu, kiêu ngạo, sức được, tự phụ. Câu số 13. Tánh lời của Đức Chúa Trời sẽ hạ thấp. Khi mà đọc hiểu lời của Chúa, mình bớt đi kiêu ngạo, mình bớt đi cái tánh tự phụ, mình bớt đi cái tánh sức sược. Trong cái ý nghĩa như vậy, cái thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa cũng biến đổi cái tâm lòng của chúng ta. Cái tâm trí chúng ta có thể đọc sách rồi năm mới viết ra, năm mới này tôi muốn làm những điều này. Nhưng nếu mà cái lòng không có thay đổi đó, quý vị có viết cả chục tờ giấy đó, trong cái tâm trí mình muốn nhưng cái lòng không có muốn đó, thì cũng không có được gì. Đó. Lời của Chúa nhắc nhở là làm chúng ta không có gì đáng trách. Make us blameless. Và đồng thời lời Đức Chúa Trời chỉ ra chúng ta những cái chỗ sai, và đồng thời thúc giục Đức Thánh Linh sẽ thúc giục phải thú nhận cái tội lỗi của chúng ta với Chúa. Bao giờ cũng phải ăn năn với Chúa, rồi lúc đó mới xin lỗi hay là ăn năn với người. Nhiều người đôi khi chúng ta nói tôi xin lỗi của Chúa chết, vì lòng dạ có đầy tràn mới trào ra môi miệng. Người lành do thiện tâm tích lũy thì sẽ làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy thì làm ác. Có nghĩa rằng là giống như làm thiện, nhưng mà cái mục tiêu nó trở nên ác, thành nó sẽ thành cái sự ác. Nó chỉ được cái khúc đầu thôi. Nhưng ta bảo với các vào ngày phán xét, mỗi người phải khai trình mọi lời nhảm nhí mà mình đã nói ra. Ta đã phải cẩn thận đừng có nói nhảm nhí ở đây. Vì do lời nói, các người sẽ được tuyên xưng là công chính. và cũng do lời nói các người sẽ bị hình phạt. Cầu nguyện Chúa một ngày nào đó chúng ta cùng nhau gặp gỡ hay là gặp gỡ Chúa đó, không có ai vì cái lời nhảm nhí mà bị cái hình phạt. Thành ra nói lời lành cho nhau, mà nói lời lành bởi vì cái sự tích lũy cái lành đó để nói ra, đừng có tích lũy cái điều ác, nói ra tựa như điều lành nhưng thật ra là điều ác. Chú nhìn vào cái tấm lòng, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em suy gẫm lời của Chúa thì cái lời của Chúa sẽ thấm trong lòng của quý ông bà anh chị em, và tự nhiên cái đời sống của quý ông bà anh chị em sẽ sống trong cái sự vâng phục Chúa và làm theo lời của Ngài. Thành ra lời của Chúa là phải trở thành cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Con cái quý ông bà anh chị em thấy cái sự hành động của quý ông bà anh chị em, nó có lời Chúa trong đó. Và khi đi làm việc ở công sở, những người customer mình chăm sóc làm việc đó, thì nhìn vô ta biết đây là người có Chúa. Cùng quan trọng, kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều cái chuyện tôi muốn kể nhưng mà chắc ra chờ dịp khác, tại vì chúng ta sắp sửa hết giờ rồi. Để mà bắt đầu, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa tham gia các lớp trường chủ nhật thì nên ghi danh hay là tham gia trong các lớp trường chủ nhật nghiên cứu thánh kinh, explore the Bible. Nếu mà đi học trong các lớp trường chủ nhật thì quý ông bà anh chị em sẽ hoàn tất đọc xong kinh thánh trong vòng 7 năm. Trong vòng 7 năm sẽ đi hết kinh thánh và đi theo từng cái chủ đề như vậy. Có khá đông con cái Chúa chưa có tham gia các lớp trường chủ nhật thì tôi đề nghị đó là cái bước bắt đầu. Mà nếu mà ngày chủ nhật không được, trong hội thánh bây giờ có 11 nhóm sinh hoạt học kinh thánh trong tuần. Và tùy theo cái lứa tuổi quý ông bà anh chị em có thể tham gia. Mà bây giờ tham gia cũng không có được luôn, thì mà nói tôi muốn tự học, tôi là muốn ở nhà, thì tôi đề nghị nên ôn trở lại. Những người mà mới tin Chúa xin ôn lại những bước đầu tiên trong niềm tin, thì gồm có bài, và đồng thời những bước kế tiếp gồm có 24 bài. Quý ông bà anh chị em phải ghi danh. Tôi sẽ email ra ghi danh nếu mà tự học. Và tôi khuyến khích học sách Tin Lành Giăng. Mà nếu mà nói tôi đã đọc xong sách Tin Lành Giăng rồi thì tôi khuyến khích đọc Thư Tín Giăng. Thư Tín Giăng thứ nhất chỉ có 5 đoạn thôi, đi rất là lẹ. Và đồng thời nên đọc Thư Tín Gia Cơ. Gia Cơ là cuốn châm ngôn cho thời đại bây giờ, rất là quý giá để mà giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Nhưng nhiều quý ông bà anh chị em nói không, tôi học là phải có systematic. Đề nghị để bắt đầu năm thứ nhất, nếu mà học tuần lễ thứ 1 tới thứ 4 thì dạy cái cách tính nguyện, tức là phải cầu nguyện, bắt đầu là phải bằng sự cầu nguyện. 4 tuần liên tiếp mỗi ngày mà quý ông bà anh chị em không cầu nguyện thì không có cái thói quen cầu nguyện. Mà không có cái thói quen cầu nguyện thì không có tỉnh nguyện được. Nó phải tập vô cái thói quen. Thì tôi ví dụ phải tỉnh nguyện theo Thi Thiên, Roma hay là Giăng. Rồi có thể học tóm lược hay là tỉnh nguyện hay là học tóm lược Kinh Thánh. Rồi phải học về những cái bản tính tốt như thế nào, những cái chủ đề Thánh để đúng cái hoàn cảnh này. Đó là những cái chủ đề tôi đã đọc qua để chúng ta lật. Và học hỏi những cái gương mẫu ở trong Kinh Thánh. Rồi có những cái đề tài thực tế trong đời sống lướt qua. Cái điểm quan trọng là cái năm đầu tiên quý ông bà anh chị em biết được trong cái hoàn cảnh đó, có tài liệu lật ra rồi mình đọc Kinh Thánh. Rồi sẽ có năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4. Tới năm thứ 5 là quý ông bà vững vàng lắm rồi, đi đâu cũng được cả, là có thể trở nên những người giảng đạo, dạy đạo. Đó, thì suốt năm như vậy để rồi quý ông bà anh chị em tự học tự dạy, có thể hướng dẫn các nhóm nhỏ hay là bất cứ lúc nào như vậy. Đây là những thí dụ để rồi trong cái hoàn cảnh khi mà tôi vui, tôi đang chán nản, tôi cố tình ghi cái chữ thiệt là nhỏ tại vì nói rất là nhiều cái ví dụ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người Hội Thánh hay là người Việt Nam chúng ta có hai cái cơ hội. Cái cơ hội là đầu năm dương lịch Đầu năm dương lịch chúng ta đi qua năm mới, năm điều. Có bao nhiêu người đã viết xuống giấy năm điều mình sẽ làm chưa? Có ai làm cái New Year Resolution cho năm dương lịch chưa? Ok, có một người tạ ơn Chúa. Tôi thấy không ai giơ tay là tôi buồn. Tốn nguyên cái bài giảng Kinh Thánh đủ thứ cả. Đây là cái cơ hội thứ hai. Dương lịch là chúng ta đi theo cái truyền thống của Âu Châu, New Year Resolution. Cái cơ hội thứ hai vào tuần tới đây cũng năm điều mà người Việt Nam, người Á Châu của chúng ta chúc nhau đủ thứ đầu năm cả, nhưng mà ngó trở lại trong năm nó tầm bậy hết trơn. Thành ra cái cơ hội số 1 làm không được, ráng cái cơ hội thứ hai tuần tới đây, cũng là Tết và năm cái điều phước từ Kinh Thánh. Cầu nguyện Chúa để năm 2023 quý ông bà anh chị em, nếu mà không có làm được kiểu Mỹ thì làm cái kiểu Việt Nam, mà nếu không làm được cái kiểu Việt Nam thì thôi phụi tai. Ông Bùi Sinh Sơn không giúp được, mà mai mốt gọi điện thoại nói tư vấn thì tôi nói đầu năm đã nói rồi không làm thôi. Kính thưa quý ông bà, lời của Chúa là quý hơn vàng rằm, lời của Chúa ngọt hơn mật ong. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể làm được điều này. Tại vì đôi khi chúng ta nói chúng ta tìm kiếm ý của Chúa, nhưng mà trật quan bên cái thành là ý của mình không là. Như vậy ý của Chúa đặt trên nền tảng của Kinh Thánh như thế nào? Tôi có thể giúp, nhưng mà quý ông bà anh chị em phải thực hành, thì lúc đó mới kinh nghiệm được điều này. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Tạ ơn Chúa sáng hôm nay chúng con xây dựng lại cái nền tảng ý Chúa và lời, áp dụng được trong cái đời sống của chúng con. Hầu qua đó đời sống của mỗi con cái Chúa được phước, hội thánh của Chúa được phước, gia đình chúng con được phước, và từ đó chúng con mới có thể ảnh hưởng với cộng đồng chung quanh của chúng con, và nhất là trong cộng đồng người Việt Nam hay là người Á Châu, và sử dụng một con của cứu Chúa Jesus Christ. Amen.